làm đi các em ơi, cứ quất hết đi, mình cứ quay đi mọi người, đừng sợ là không hot hay gì. Thật ra thời gian đầu đưa anh đã tải TikTok về quay có hot đâu, ai coi đâu, còn xóa TikTok đi, sau đấy mới đầu tải lại và một thời gian sau mới bắt đầu trở thành một hiện tượng ở trên TikTok và hot đến bây giờ. Thì không phải là con đường nào cũng một cái mà mình có thể hot luôn. Mình quan trọng mình kiên trì với nghề. Và mong rằng tất cả các bạn sẽ lấy Đức Anh làm một cái động lực cho ước mơ của mình nha.
Chào anh, thì trước khi bắt đầu buổi phỏng vấn ngày hôm nay, anh hãy gửi lời chào đến các độc giả Giang và các khán giả của podcast nhé.
Xin chào tất cả các độc giả của Giang và những bạn đang nghe podcast của Giang nha. Đây là lần thứ hai mà Đức Anh xuất hiện tại Gian và sẽ có những cái chia sẻ khác so với những cái lần chia sẻ trước đây. Và hiện tại Đức Anh đang rất là hồi hộp coi ngày hôm nay Gian sẽ moi từ Đức Anh những thông tin gì và Đức Anh sẽ sẵn sàng bật mí những cái gì sâu thẳm nhất từ Đức Anh đến mọi người.
Ngày nãy có nói là anh cảm thấy hồi hộp ấy, không biết là ngày hôm nay trước mình như thế nào ta? Ngày hôm nay của anh như thế nào?
Ngày hôm nay của anh là anh dậy tầm trưa trưa, sau đó gì đây, nó nhỏ lại à. Nói giọng nhỏ lại nghe nó buồn ý. Ngày hôm nay thì cũng giống như bao ngày thôi, nhưng mà mình sẽ tạm gác lại những cái công việc quay video lại để mà dành thời gian đến đây ngồi trả lời phỏng vấn. Thật ra thì trước đây thì đứa anh có một cái thời mà nổi dầm lên, xong là tất cả các báo đều quan tâm đến, nhưng mà chỉ dính đúng mùa dịch đó, nên là hầu như tất cả các cuộc phỏng vấn của mình chỉ diễn ra trên online thôi. Còn sau dịch thì đây là những cái lần mà hiếm hoi xuất hiện cùng báo chí để mà trả lời phỏng vấn trực tiếp như thế này, nên cảm giác có hơi hồi hộp hơn so với cái việc mà mình chỉ trả lời trước cái màn hình máy tính hay là điện thoại thôi.
Yeah. Anh sợ phải hỏi câu gì nhất?
Rồi gài này. Nói này sao dám trả lời được. Bình thường anh rất là ngại hỏi những cái câu mà nó liên quan đến những người thân của mình ấy, kiểu nó sẽ gây xúc động. Còn lại bình thường anh không có ngán bất kỳ câu hỏi nào, tại vì trước giờ anh thật chân là.
Ngày mai là ngày Noel, thì không biết là anh có kế hoạch gì cho ngày Giáng sinh của mình?
Anh vẫn còn đang nợ clip quảng cáo á. Ngày mai anh vẫn phải quay video em ạ. Sau đấy chắc là mình sẽ rủ một vài người bạn của mình đi ăn tối.
Dạ. Thì không biết là đây là cũng có khoảng thời điểm là gần cuối năm rồi, thì nếu mà ngẫm lại trong một năm qua đi, thì anh cảm thấy thành tựu nào mà mình tự hào nhất?
Thật ra với mọi người thì năm 2021 với nhiều người nha là một năm đại dịch và gây ra rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên với một bạn TikToker như anh cũng như các bạn TikToker nói riêng thì là một năm để mà TikTok lại thêm bùng nổ. Năm vừa rồi thì anh có một cái series đột nhập nhà sao mà được rất là nhiều người biết đến, và cũng là một cái series mà giúp gần như là tất cả mọi người khi mà ra đường đều nhìn mặt mình và cảm thấy quen quen. Có rất là nhiều người đã thuộc tên, nhớ mặt mình. Thì đấy là một cái thành tựu mà đáng tự hào nhất trong năm vừa rồi của mình, và thật ra nó cũng nằm ngoài những cái gì mà mình tưởng tượng. Thì cũng nhờ đó mà Đức Anh cũng đã có cơ hội xuất hiện ở trên truyền thông nhiều hơn, ở những cái chương trình, những cái sự kiện nhiều hơn.
Thì anh đã đề cập đến cái series đột nhập nhà sao, thì em cũng hỏi là không biết là ý tưởng này mình bắt đầu từ đâu nhỉ?
Thật ra năm nay không phải là năm đầu tiên mà anh làm cái series đấy, mà trước đây anh đã quay một số rồi nhưng mà nó không hot. Anh đã gần như anh đã không nghĩ đến trong đầu là mình sẽ quay cái đấy nữa. Tuy nhiên là ngày hôm đấy khi mà anh qua nhà anh Trấn Thành rất là muốn quay một cái gì đấy để lưu lại kỷ niệm. Thì có mỗi cái đấy là cái mà dễ quay nhất và nhanh nhất thôi, và mình không cần phải diễn gì mà mình lấy phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Thì sau khi cái số đấy đạt gần 20 triệu view thì anh thấy là có vẻ là khán giả họ rất là thích coi những cái mà kiểu tự nhiên và phản ứng tự nhiên của nghệ sĩ, cũng như là cái việc mà mình có cơ hội mình đến nhà rất là nhiều nghệ sĩ, thì tại sao mình không làm cái này thành một series luôn. Và cứ như thế tập 2, tập 3 bắt đầu ra mắt, và tập nào cũng vài chục triệu view. Nó không còn nằm ở triệu view hay vài triệu view nữa, mà nó là hàng chục triệu view. Và nó viral ở trên tất cả các social. Thì anh thấy là khán giả họ yêu cầu rất là nhiều, và bắt đầu anh làm cái series đấy đến bây giờ.
Nhưng mà cái quá trình mình thực hiện series này, mình có gặp những cái khó khăn không?
Phải nói là rất là thuận lợi, tại vì trước đây anh cũng đã quay rất là nhiều những cái clip hài ngắn với nghệ sĩ rồi. Tuy nhiên là hiệu ứng thì cũng cái triệu view cái hên xui. Nhưng mà làm cái series này thì hầu hết nghệ sĩ đều khen là cái ý tưởng này rất là hay và rất là sẵn lòng tham gia. Và đến thời điểm này thì có rất là nhiều anh chị nghệ sĩ chủ động nhắn mời mình vào cái series, mời để mà xuất hiện trong cái series đột nhập đấy. Thì đây cũng là một tín hiệu rất là mừng, thậm chí như anh Đan Trường, anh đang diễn một show ca nhạc và anh còn mời mình đến hẳn cái show mà anh đang diễn và nhảy lên sân khấu của anh ấy luôn. Thì tôi nghĩ là chắc khó khăn thì không có gì khó khăn đâu, tại vì hầu như mọi người đều rất là vui lòng và hỗ trợ mình xuất hiện trong cái series này.
Nói về series mà cái tập mà của anh đang trưởng, anh không biết là mình thực hiện như thế nào nhỉ?
Anh khá là bất ngờ khi một ngày nào đó tự dưng mở Facebook ra thấy Đan Trường nhắn tin là chào em, anh rất là ấn tượng với em á, và anh cho phép em thứ bảy này anh có một show diễn ở Sài Gòn và đây tại đây em có muốn đột nhập luôn lúc mà anh đang diễn không? Anh bảo, wow anh ơi, đây là điều mà em kiểu em mơ ước á, em không nghĩ là một ngày anh nhắn tin cho em mà anh mời em như thế. Và mình đã đến cái show diễn đó và khi anh Đan Trường giới thiệu là ngày hôm nay có một bạn TikToker rất là nổi tiếng, bạn ấy sẽ đột nhập lên sân khấu của Đan Trường, thì tất cả khán giả bên dưới vỗ tay và rất là thế nào hợp tác để mà diễn, wow ngạc nhiên rồi rất là nhiều thứ, nó thuận buồm xuôi gió lúc đấy. Thậm chí là sau khi show diễn xong thì tất cả khán giả đều vây lấy Đức Anh và chụp hình, và Đức Anh cảm thấy là wow, lần đầu tiên mà mình có một cái cảm giác đấy, và đấy cũng là một cái tập mà bất kỳ ai hỏi khi Đức Anh ấn tượng nhất với tập nào thì là tập của anh Đan Trường.
Mình chỉ quay đúng một lần thôi đúng
Đúng.
không? Thì không biết là nếu mà mình thực hiện series này á, thì anh có sợ rằng đó là người ta sẽ nói mình là dựa vào nghệ sĩ để cái clip mình nó lên viral
Có chứ, có thật ra có khá là nhiều comment như thế rồi. Tuy nhiên là Đưa Anh đã đến với TikTok từ cách đây hơn 2 năm rồi, gần 3 năm rồi. Và trước khi có series đột nhập nhà sao là Đưa Anh nhớ là Đưa Anh đã được gần 3,2, 3,3 triệu người theo dõi rồi. Thì không thể nào phủ nhận cái sự cố gắng của mình để đạt từ cái cột mốc 0 đến cái cột mốc hơn hơn 3 triệu follow đấy cả. Và Yan đã có một bài phân tích là hành trình từ một cậu bé nghèo đến một TikToker 3 triệu follow rồi. Và cái series đột nhập nhà sao là một cái series mà Đức Anh không thể phủ nhận thành công của nó được, vì đấy chính là series mà giúp Đức Anh được nhiều người nhớ đến tên hơn. Nhưng mà trước đấy là Đức Anh cũng đã có một cái hành trình rất là dài với TikTok rồi. Và cái đột nhập nhà sao giống như một cái điểm sáng nhất trong cái hành trình của Đức Anh từ trước đến giờ ở TikTok.
Người ta gọi anh là TikToker có mối quan hệ showbiz
Ừ.
rộng, thì không biết là thế nào mà mình có thể tạo dựng và phát triển là mình có nhiều mối quan hệ với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vậy.
Thứ nhất là do cái đặc thù cái môi trường làm việc của Đức Anh, hầu hết là mình làm việc với nghệ sĩ nhiều. Cái thứ hai là Đức Anh có một cái duyên rất là đặc biệt với nghệ sĩ nha. Nhiều khi em có tưởng tượng được không, là đi ăn đi chơi đi ngồi cà phê này này, xong cái nói chuyện bùng cua vài câu với nhau, xong cái phải add Facebook nhau và quen nhau thành thân luôn. Thậm chí như mai em nhạc đang ngồi ngoài kia vừa bắn tim với nhau mà đó. Thì Đức Anh có một cái cơ duyên khá là này, trong tử vi của anh á, nó nói hay hơi tí, trong tử vi của anh là cái anh có một cái cung số là tất cả những người mà anh quen đều đều là những người nổi tiếng và thành công. Anh cũng không hiểu sao mà anh đã tin vào cái đó và cái đó đã thành sự thật. Thì anh thấy là anh có một cái cơ duyên chơi với nghệ sĩ rất là hợp, và mình cũng góp ý cho họ về những cái sản phẩm. Hầu như như anh chị nghệ sĩ kể cả rất là nổi tiếng, trước khi ra sản phẩm thì đều gửi cho mình trước rồi mà. Em nghe em có góp ý cho anh chị coi cái này thế nào, rồi coi cái này nếu mà có đẩy trend trên TikTok ấy thì anh chị đang muốn làm thì em góp ý thử coi như nào. Thì mình cũng tư vấn hết mình, hỗ trợ hết mình, và sau đấy thì mình cứ nhiệt tình với mọi người, và sau đấy mọi người tự cảm thấy là à bạn nữ anh này cũng khá là nhiệt tình, cũng dễ chơi, cũng dễ thương. Và sau đấy thì sẽ có những buổi tối lăn lê bọt trườn qua nhà mọi người rồi đột nhập rồi ăn uống rồi trở thành những người bạn ở bên ngoài.
Vậy có nghệ sĩ nào hay là người nổi tiếng nào mà anh rất muốn là mình sẽ đột nhập tiếp theo không?
Mọi người thử thách nhiều nhất là đột nhập nhà Sơn Tùng. Nhưng mà cái đấy là điều không thể đâu, tại vì cũng khó lắm em ạ. Thật ra nhá, trước giờ những cái series đột nhập của anh không bao giờ mà mình đặt ra trước là mình sẽ đến nhà ai, mình sẽ có kế hoạch là tháng này mình đột nhập nhà ai, hoàn toàn là do duyên hết. Có nhiều khi mình tình cờ mình gặp nhau rồi mình ê là quay đột nhập đi, thế là sau đấy thành một clip đột nhập. Nhưng có những cái người mà hẹn nhau cả tuần cả tháng cuối cùng vẫn chưa qua được, vẫn chưa đột nhập được, thì anh nghĩ hoàn toàn là do duyên thôi.
Và hiện tại thì series đó mình cũng đang tiếp tục thực hiện, tại em ở đây nó không thấy nó là tiếp
không? Thật ra thì anh thấy là mình đang đến một cái giai đoạn mà nó cần nghỉ ngơi, và trong quãng thời gian này nói thật là đang trả tài trợ cho nhãn hàng khá là nhiều, nên anh cũng không muốn cái series đột nhập xuất hiện ở cái thời gian này. Anh muốn cái gì nó sẽ là xuyên suốt và nó sẽ xuất hiện tăng 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 trong một cái thời gian ngắn để cho mọi người nhớ đến mình, hơn là mình cứ giải rác rồi nó sẽ bị mờ nhạt ấy. Thì bình thường anh đưa anh sẽ bình thường đây anh sẽ làm theo series, phải tập theo một session, phải tập. Sau đó thì mình sẽ ngưng, chứ mình sẽ không làm lai dai, cứ thi thoảng mới lên, thi thoảng mới lên thì mọi người sẽ cảm thấy nó bị loãng. Và trong năm mới thì Đức Anh đang muốn là cái series đột nhập nó sẽ lên một cái gì đấy nó chuyên nghiệp hơn, mà nó sẽ quay bài bản chỉn chu hơn, và nó sẽ có câu chuyện mà sâu hơn, dài hơn, và không chỉ đột nhập nghệ sĩ nữa mà sẽ có những cái câu chuyện chéo ngoe xảy ra khi mà mình đột nhập.
Nhưng mà gần đây á, là anh liên tiếp ra những cái sản phẩm, những cái clip về PR sản phẩm á, thì anh có thấy rằng là những cái clip này tương tác rất là thấp so với những clip mà trước đó của mình về đột nhập ấy.
À, tất nhiên rồi.
Dạ, thì cái điều này có làm cho mình bị giảm tương tác với, nghĩa là người ta sẽ chán xem video của mình.
Thật ra cái này là cái mà phải chấp nhận không chỉ với Đức Anh mà với tất cả những cái nghệ sĩ chuyên nghiệp đi. Thì hầu như nghệ sĩ chuyên nghiệp một năm ra một hai bài hát khi và đinh thôi, còn lại hầu như mọi người vẫn ra sản phẩm, như là nhưng đấy là những cái sản phẩm mà quảng cáo thì cũng không thể nào mà mình tránh được khỏi những cái đó. Tuy nhiên nhá, vẫn có những cái sản phẩm viral mang tính quảng cáo, Đức Anh nó đạt được đến mười mấy triệu view cơ, thì cũng không phải là cái nào cũng ít view. Và thật ra Đức Anh cũng không có trông đợi quá nhiều vào cái việc mà clip quảng cáo của mình phải hot, phải dầm 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 dầm, tại vì mình nhận quảng cáo thì mình luôn có những cái hạn chế hơn mà, thế nên là mình vui vẻ và mình chấp nhận điều đó. Thì mình cũng phải có lúc mà mình cũng phải kiếm tiền thì cái đấy thì mình cũng không thể nào mà mình tránh được, và khán giả thì họ cũng cũng hiểu, họ thông cảm thôi. Chỉ có điều là những cái clip quảng cáo của Đức Anh thì Đức Anh vẫn lồng ghép những cái kịch bản rất là vui, rất là hài hước vào để cho mọi người xem nó đỡ nhàm chán. Còn những cái nào mà Đức Anh xác định đây là cái sản phẩm vui và cho mọi người thưởng thức thì Đức Anh vẫn tập trung vào những cái đó. Và trong khoảng thời gian này thì xin phép khán giả một xíu thôi, là cho Đức Anh trả tài trợ quyền lợi của nhãn hàng một xíu xíu trong thời gian này thôi, và Đức Anh sẽ cố gắng trở lại trong thời gian sớm nhất.
Nhưng mà nếu mà so sánh giữa việc clip content giải trí mà mình tự sáng tạo ra và những clip mà phải trả cho nhãn hàng đó, thì anh thấy clip nào khó hơn đối với mình?
Cả hai đều khó em ạ. Cái nào cũng sẽ có một cái khó riêng và những cái kỳ vọng riêng. Những cái sản phẩm mà mình luôn kỳ vọng nó sẽ nhiều view, đôi khi nó lại không nhiều view. Có những cái sản phẩm mà mình quay chơi chơi vui 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 vui, nó lại vượt ngoài cái sức tưởng tượng của mình, nên ở trên TikTok thì lại là như thế. Nên là anh thì anh luôn lạc quan và đặt ra cho mình những cái tia sáng mới. Thật sự cái này mà không hot thì anh lại nghĩ là cái này không hot, ngày mai mình lại làm cái khác, không sao cả. Mình vẫn còn làm, còn thở là còn hot em ạ, không sao cả. Có rất là nhiều bạn TikToker anh biết là ngày hôm nay các bạn rất là hot, nhưng ngày mai các bạn đi ra những cái video nó không hot được như các bạn mong đợi, sau đó các bạn rất là buồn, rất stress. Nhưng mà với Đức Anh thì Đức Anh đã có gần 3 năm kinh nghiệm làm TikTok rồi, thì Đức Anh thấy là ngày hôm nay không hot không sao hết, ngày mai mình làm lại, ngày mai ngày kia mình làm lại, rồi nếu mà mình cứ tiếp tục, mình kiên trì, mình còn làm thì sẽ vẫn còn có người coi mình và vẫn còn có hiệu ứng.
Nhưng mà ra liên tục những clip mà về mình tới sáng tạo content như vậy thì anh có bị bí ý tưởng không?
Có chứ em, không những bí mà còn có những lắm lúc mà phát điên lên vì không nghĩ ra luôn á. Em có biết là có những lúc mà người ta: em ơi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa gửi kịch bản, vẫn chưa gửi ý tưởng vậy? Mà trong khi lúc đấy mình chưa nghĩ ra được ra cái gì, thì lúc đấy mình đang tự chịu trách nhiệm với deadline của mình. Và em có biết không, có những ngày mà anh quay 3-4 cái, hoặc có những ngày anh phải nộp đến 3-4 cái kịch bản, Thì cái áp lực thật sự trong nghề này nó là khủng khiếp. Có rất nhiều bạn đang nghĩ là TikToker rất là nhàn nha, rất là sung sướng nha, nhưng không nha mọi người. TikToker cũng sẽ có những cái áp lực riêng của TikToker. Và thật sự là mọi người khi mà làm nghề rồi, mọi người mới nếm trải những cái đó và mọi người mới ngộ ra được là không có bất kỳ một ngày nào kiếm tiền dễ và sung sướng cả.
Nhưng mà có thể chia sẻ bí quyết mà làm sao mình có thể giải quyết được cái tình trạng mà mình có ý tưởng sáng tạo content?
Hiện tại thì anh đã bắt đầu phân ra timeline theo từng ngày. Phân ra thử gói biểu là ngày nào mình phải nộp video này, và trước đấy một ngày hay hai ngày mình đã phải xong ý tưởng và đã phải xong cái này xong cái kia. Anh đã phải phân ra lịch làm việc, và như thế thì anh sẽ bớt hơn trong cái quá trình mà anh phải cuống cuồng lên anh chạy. Và anh chợt nhận ra là bất kỳ cái gì công việc nào mình làm, mình đều nên có cái thời gian biểu và thời khóa biểu nhất định dành cho mình. Thật ra trước đây khi đi học mình mới có thời khóa biểu thôi, nhưng mà sau này lớn lên mình mới thấy là bất kỳ một công việc nào đều có thời khóa biểu cả. Cái như ngày hôm nay mình ngồi đây mình trả lời phỏng vấn, mình cũng đã phải có một cái lên lịch với nhau để mà mình chuẩn bị quần áo này, make up này, rồi các thứ như nào để mà chỉnh chu nhất để có thể ngồi ở đây.
Nhưng mà đối với khi mà mình trở nên nổi tiếng đây thì mình sẽ có những cái áp lực cả về deadline, về ý tưởng, thì có bao giờ anh có ý định là mình nản, mình muốn từ bỏ
không? Không. Khi mà mình nản thì tiền đâu mà tiêu em. Trời ơi, bây giờ mình nản mình cũng phải nghĩ đến cái việc tài chính nữa, đúng không? Cái việc này cái việc đang nuôi sống mình, mà bây giờ không những nuôi sống mình nữa mà còn biết bao nhiêu con người đang chờ đợi mình nữa. Nên là anh luôn nghĩ mình được như ngày hôm nay là may mắn. Tại vì với một cậu bé nghèo như anh mà được các nhãn hàng chào đón, mọi người đang chờ mình, thì đấy là một điều may mắn. Tại vì anh đã có những cái thời gian mà anh không kiếm được ra tiền, anh đã có những cái thời gian mà anh không có đến 50.000 trong người. Thì đến khi bây giờ thì anh luôn biết trân trọng mọi thứ đến với mình, nên là anh luôn luôn khi mà mọi người thúc giục mình là mọi người còn quan tâm mình, mọi người còn đang chờ đợi mình, là mình còn có việc mà làm là điều rất là may mắn rồi. Nên là mình luôn luôn tự phải đặt ra cho mình những cái cách nhìn về công việc, về con người và về vị trí thức của mình. Mình không bao giờ mình ảo tưởng là mình đang nổi tiếng, là mình được quyền như thế này thế kia. Không, ngày hôm nay như thế này nhưng mà ngày mai tất cả mọi người quay lưng hay là không có cái quảng cáo nào là một cái điều mà mình luôn phải chuẩn bị tinh thần. Nên là ngày hôm nay mình còn có cơ hội mình làm việc, mình được tổ đãi, mình được cống hiến, mình được làm những cái gì mà theo cái sở thích của mình mà kiếm được ra tiền là một cái điều mà không phải ai cũng may mắn được như thế. Nên là anh luôn biết trân trọng.
Em có thấy rằng nó là tương lai cái này không phải là xu hướng của Gen Z hay không?
Thật ra anh sẽ không nói từ tương lai, mình nói đến hiện tại và đã những gì đã trải qua. Và với anh, TikToker và content creator với anh bây giờ là một nghề rồi đó. Nếu ai hỏi anh đang làm nghề gì, anh sẽ trả lời anh là một TikToker full time và một bạn content creator full time. Trước đây nha, khi mà mình nói thì mình còn hơi tự ti về cái nghề này. Nhưng đến hiện tại nó mang lại cho mình một cái mức thu nhập mà thật ra nhiều người ao ước á. Và anh đã mới bỏ một cái công việc văn phòng với mức lương rất là cao lên hàng ngàn đô một tháng để mà trở thành một bạn TikToker full time. Thì anh đã có những cái nhìn nhận và có những cái tương lai nhìn ở cái nghề này ở một cái góc độ nó xa xôi trong vòng vài năm và thậm chí nhiều năm tới, chứ không phải là chỉ trong vòng một thời gian ngắn đâu.
Nhưng mà những người mà người ta thế hệ trước đi, phụ huynh thì người ta lại cho rằng đó là cái này không hẳn là một nghề, không phải là một
đúng
nghề.
Rồi mẹ anh không biết anh làm gì mà.
Thì nếu mà anh là một theo anh thì anh cần phải mình nên phải thuyết phục làm sao cho những người lớn, người thế hệ trước đi, phụ huynh là người ta nó đây là một cái nghề.
Mang thật nhiều tiền về em ạ. Chỉ có điều mà mình chứng minh bằng những cái cột mốc của mình và những cái tài chính mà mình mang lại. Rồi vừa rồi thì anh cũng đã lo cho mẹ anh được một cái nhà ở quê cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Thì đấy là cái minh chứng cho cái vấn đề là tôi đã thành công trong cái nghề này. Thật ra trong cái nghề sáng tạo nghệ thuật và cái nghề làm KOL thì khi mà bạn có nhiều quảng cáo, bạn có nhiều tiền thì nó cũng sẽ đồng nghĩa với cái việc và vị thế của bạn như thế nào ở trong cái ngành đó. Thì thật ra ngày xưa cái nghề TikToker, gọi là nghề TikToker đi, nó rất là nhạy cảm. Tại vì khi mà nhắc đến TikTok, mọi người nghĩ ôi dồi, bọn trẻ trâu, bọn này làm gì mà có tiền, bọn này vớ vào với bẩn, bọn này quay lên tha lên tuyên vui vui. Nhưng đến bây giờ khi mà mọi người nhìn lại cái cục diện thì ở trên TikTok, giám đốc cũng làm TikTok, hả? Nghệ sĩ cũng làm TikTok rất là nhiều. Những cái người thành công nhất bây giờ họ cũng đã bắt đầu tạo dựng những cái kênh TikTok. Các shark cũng có kênh TikTok luôn. Đó, thì tại sao mọi người còn hoài nghi gì nữa về kênh TikTok? Và bản thân Đức Anh đến bây giờ khi mà mình xuất hiện được trên rất là nhiều những cái chương trình, kể cả truyền hình, báo chí chính thống hay tất tần tật những cái phương diện truyền thông với vai trò là một TikToker, thì Đức Anh sẽ không bao giờ mà bị tự ti về cái nghề content creator, mà Đức Anh luôn tự tin mình hiện tại đang là một TikToker và một content creator toàn thời gian và thậm chí là toàn năng nữa.
Hiện tại thị trường Việt Nam mình có rất là nhiều TikToker tài năng và được nhiều khán giả yêu mến, thì không biết là anh thấy bản thân mình có những cái yếu tố nào để khiến mình trở nên đặc biệt hơn so với họ?
Thật ra thì đưa anh tự nhận thấy bản thân của mình chỉ là một bạn TikToker đang ở mức bình thôi. Không phải là một hiện tượng, không phải là một cái gì đấy mà đang hot rầm rầm top 1, top này, top kia ở Việt Nam cả. Tuy nhiên, ở anh thì sẽ có một cái là mọi người sẽ thấy cái năng lượng nó luôn 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 tươi trẻ, phù hợp với Gen Z, mặc dù mình là đầu 9X rồi. Rất là nhiều người khá là ngạc nhiên khi mà Đức Anh nói là anh đầu 9X mà vẫn phù hợp với nhiều Gen Z. Thì anh thì có một cái là mình luôn giữ cho mình một cái hình ảnh ổn định, trẻ trung và một cái hướng đi lâu dài. Mình luôn luôn có định hướng mình là ai, sắp tới mình sẽ làm những cái gì, và mình luôn làm những cái content sạch và thậm chí là một TikToker chuyên nghiệp. Thì cái sự TikTok thì cũng sẽ có những TikToker là hiện tượng, cũng sẽ có những cái bạn mà nổi đình nổi đám lên, nhưng quan trọng là mình có đi dài được hay không với cái nghề TikToker và phù hợp với nhiều nhãn hàng hay không. Có những cái bạn thì cũng sẽ sạch đẹp nhưng mà chỉ có đặc thù ở một vài nhãn hàng. Thì như anh thì đưa anh khá là tự hào với mấy anh phù hợp với khá là nhiều những cái nhãn hàng bây giờ, thì là cũng là một cái gương mặt phù hợp với nhiều chương trình nữa. Và ngoài là một TikToker ra thì thi thoảng đứa anh cũng xuất hiện với vai trò là một bạn TikToker biết hát này, biết diễn, hay thậm chí hiện tại đứa anh cũng đảm nhiệm khá là nhiều vai trò làm MC, làm VJ cho khá là nhiều chương trình hiện nay. Thì đấy cũng là một cái sự mà TikToker đa năng và một bạn toàn năng với khá là nhiều vai trò bây giờ. Thì mình sẽ minh chứng cho mọi người thấy là một bạn TikToker không có chỉ lên trên TikTok diễn hài đâu, mà khi mà bước ra hoặc là khi mà bước vào ngành giải trí thì sẽ còn làm được khá là nhiều vai trò.
Như vậy thì tham vọng sắp tới của anh là gì?
Anh thì sẽ không có tham vọng mình trở thành một nghệ sĩ hay là mình sẽ trở thành một người quá là nổi tiếng hay là tôi phải trở thành cái này cái kia như là nhiều người. Có rất là nhiều người nói là tôi sẽ nhờ TikTok tôi sẽ hot lên, tôi sẽ là đà đẩy để tôi sẽ là cái này, sẽ là cái kia. Sẽ rất là tham vọng, sẽ rất là lớn. Nhưng Đức Anh thì nghĩ là thôi, mình là một bạn KOL thôi là được rồi, mình cũng không có tham vọng gì nhiều đâu. Nhưng là một KOL đa năng có thể xuất hiện được ở nhiều vị trí, và cái hơn nữa là được nhiều người biết đến. Hiện tại thì đi ra đường cũng rất là nhiều người nhận ra rồi, đi ăn đi uống cũng khá là nhiều bạn nhận ra rồi. Tuy nhiên là để mà được mọi người yêu mến thì Đức Anh cũng chưa chắc nha. Thì tôi anh mong muốn trong thời gian tới mình sẽ có nhiều người yêu mến hơn, và cái hình ảnh của mình nó sẽ mang cái gì mang tính đặc thù hơn, để mà khi ra đường mọi người em biết anh này anh Đức Anh, anh này làm này làm kia. Đó, thì hiện tại mọi người đang gọi anh là Thánh Đột Nhập, nhưng mà trong thời gian tới anh là Thánh này Thánh kia hay là anh làm một cái gì đấy thì chắc là phải để thời gian trả lời.
Dạ, thì em thấy anh có xuất hiện ở trong những cái show chuẩn bị cho Tết ấy. Thì không biết là mình sẽ xuất hiện ở vai trò là hát hay là MC
vậy? Hôm trước anh có quay một show của VTV thì anh là hát. Hôm qua anh quay cho Gala Nhạc Việt thì anh có diễn phụ họa cho Hòa Minzy và có trả lời phỏng vấn cho Gala Nhạc Việt với vai trò là một năm thành công vừa rồi của TikToker. Thì mình sẽ đại diện cho những bạn TikToker để mà tham gia. Thì hiện tại trong những cái chương trình mà họ đang cần TikToker thì hầu gần như anh được được khá là nhiều lời mời, gọi là đại diện cho các bạn TikToker, cho những thế hệ TikToker mới. Thì đấy cũng là một cái điều rất là tự hào khi mà mình cũng không phải là hot nhất ở trên TikTok, hay mình không phải là đang ở một hiện tượng dầm dầm lên, nhưng để mà ngồi đây chẳng hạn đại diện cho các bạn TikToker để mà trả lời về những khó khăn, về những cái gì mà các bạn TikTok đã trải qua trong năm vừa rồi, thì tôi hoàn toàn có thể tự tin rằng mình đã trải qua rất là nhiều thứ để mà có thể ngồi đây đại diện cho các bạn TikToker có thể trả lời được những cái câu hỏi phỏng vấn của báo chí cũng như những cái chương trình truyền hình mà mọi người quan tâm.
Và nếu có những lời khuyên mà dành cho những bạn trẻ Gen Z mà bạn nếu bạn muốn trở thành một TikToker hoặc là muốn clip của mình trở nên viral thì anh sẽ dành những lời khuyên như thế nào?
Làm đi các em ơi, cứ quất hết đi, mình cứ quay đi mọi người, đừng sợ là không hot hay gì. Thật ra thời gian đầu đưa anh đã tải TikTok về quay có hot đâu, ai coi đâu, còn xóa TikTok đi, sau đấy mới đầu tải lại và một thời gian sau mới bắt đầu trở thành một hiện tượng ở trên TikTok và hot đến bây giờ, thì không phải là con đường nào cũng một cái mà mình có thể hot luôn. Mình quan trọng mình kiên trì với nghề. Và mong rằng tất cả các bạn sẽ lấy Đức Anh làm một cái động lực cho ước mơ của mình nha. Có rất nhiều bạn nhắn tin cho anh hỏi anh ơi em cũng muốn trở thành TikToker. Thế mình hỏi thêm đã quay được clip nào chưa? Dạ chưa. Thì ngay ngày hôm nay mọi người hãy cầm chiếc điện thoại của mình lên. Thật ra vốn có vốn vốn tự thân của anh cũng chỉ một chiếc điện thoại và mình thôi, mình không có thêm bất kỳ một cái gì. Thì ngay ngày hôm nay chỉ cần một chiếc điện thoại thôi, mọi người hãy học quay video này, tập xuất hiện trước ống kính cho tự tin nhất và học những cái phần mềm chỉnh sửa video đơn giản. Thì đấy là những cái bước cơ bản để mình đã trở thành một TikToker rồi. Anh nói thật, có nhiều video không cần chỉnh sửa gì luôn ấy, chỉ cần xuất hiện trước ống kính và nhờ cái sự duyên dáng, cái sự hài hước của mình đã trở thành một hiện tượng rồi.
Nhưng mà tuy nhiên thì có những bạn lại thích có khuynh hướng là mình sẽ xây dựng content theo kiểu lên TikTok á, và anh là cần phải như thế nào để mình có thể khiến mình trở nên được nhiều người biết hơn?
Đúng rồi, ở trên TikTok thế này này, không không cần phải có bất kỳ mà cái gì mà phải diễn xuất hay là phải drama lên. Bản thân mình giỏi về cái gì thì mình hãy lan tỏa cái năng lượng đó, kiến thức đó đến mọi người. Vì vậy nên là Learn on TikTok năm vừa rồi mới ra đời, và Đức Anh cũng là một người mà đồng hành cùng Learn on TikTok ngay từ những ngày đầu, đến nhà từng nghệ sĩ để mà quay những cái chia sẻ kinh nghiệm của mọi người về cuộc sống, về những cái gì mà mọi người đã trải qua trong cuộc sống. Và vừa mới dẫn chương trình cho Learn on TikTok xong thì như bản thân Đức Anh thì sẽ không có quá là nhiều cái kinh nghiệm gì để mà chia sẻ với mọi người, trừ cái kinh nghiệm mà làm TikTok. Nhưng mà chắc chắn là với mọi người ai cũng sẽ có một cái điểm mạnh, một cái thế mạnh để mọi người chia sẻ với mọi người. Ví dụ như em biết nấu ăn, em biết cắm hoa đẹp, em biết ngày hôm nay chỉ cần em thắt thắt cái dây giày rất là nhanh chẳng hạn đó, em cũng đã chia sẻ một cái mẹo vặt đến cho mọi người rồi. Hoặc là rồi này tóc tao bết quá, tao muốn làm sao để mà nó đỡ bết, sắc phấn rôm vào đó, vài phút sau tóc hết bết. Chia sẻ kinh nghiệm này đến mọi người ngay thôi đó, thì đấy cũng sẽ là những cái cách để mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành một master chia sẻ kiến thức ở trên TikTok.
Và tiếp theo sẽ là cái phần mà em muốn hỏi anh một loạt câu hỏi liên tiếp luôn. Anh phải trả lời rất là nhanh. Đây là những cái câu hỏi mà cũng về anh. Câu đầu tiên là anh bắt đầu chơi TikTok từ khi nào?
Cuối năm 2018.
Lượt view cao nhất?
Gần 30 triệu view.
Clip đó xuất hiện cùng em.
Trần Thanh Tâm, Vinh Gấu, Hot Girl Trứng Rán.
Tổng số clip đột nhập nhà sao?
Không, không không đếm được.
Em thấy anh có chơi game, vậy là anh thường hay chơi game nào?
Không, anh không chơi game nào hết.
Quảng cáo game.
Anh quá là bận. Anh quá là bận để mà chơi game. Thường anh chơi game nhưng chơi những trò chơi nó ngắn ngắn thôi, còn những cái trò chơi mà phải dài kỳ, phải cày này kia thì anh không có thời gian nhiều. Công việc quá là bận rồi, thật ra là xem một bộ phim đã là xa xỉ rồi em ạ.
Clip nào mà anh tâm đắc nhất?
Clip tâm đắc nhất là clip đột nhập vào nhà anh Trấn Thành, đột nhập vào nhà, vào sân khấu anh Đan Trường. À, clip hát hắt hắt xì một phái ra ra chị MC dự báo thời tiết nữa.
Vậy thì clip nào mà anh nghĩ là nó sẽ đáng lẽ nó sẽ viral nhưng mà nó không được viral?
clip hắt xì ra chị dự báo thời tiết.
Anh biết nhau em đúng không?
Không.
Em thấy anh làm quảng cáo. Là mình không biết nhau anh.
Em tính bóc phốt anh ở trong cái phỏng vấn này hay gì? Thật ra anh làm quảng cáo anh chỉ là hướng dẫn pha chế trà đào, pha chế mấy loại nước uống thì anh biết. Còn nấu ăn là anh chịu, nấu ăn là một là cháy, hai là sẽ hỏng luôn.
Sau đây là cái câu hỏi nhanh, thì anh sẽ trả lời nhanh nhất có thể nhé. Đầu tiên là bắt đầu chơi TikTok từ khi nào?
Cuối năm 2018, đầu năm 2019 bắt đầu làm nội dung.
Lượt view cao nhất?
26 triệu hay là 27 triệu gì đấy. Nhưng bây giờ chắc lên gần 30 triệu, cho là 30 triệu.
Lượt tim cao nhất?
2 triệu tim.
Clip lượt tim cao nhất xuất hiện của anh?
Của anh Trấn Thành với Trần Thanh Tâm mới. Có hai clip bằng lượt tim nhau. Là một clip xuất hiện của anh Trấn Thành. Clip xuất hiện của chị Ninh Dương Lan cũng cao. Xuất hiện cùng Trần Thanh Tâm và Vinh Cộng. Có 3 clip đạt gần 2 triệu tim là 3 clip.
Tổng số clip đột nhập là sao?
Anh không đếm được nữa.
Anh có biết chơi game không?
Anh không biết chơi game.
Nhưng mà vì sao?
Tại vì anh không có thời gian chơi game. Và anh chơi game hay bị nghiện. Nên là anh thường sợ lắm.
Trước đây anh chơi game nào?
Thôi, anh chỉ chơi mấy cái game vui vui. Kiểu bắn trứng rồi kiểu bắn này bắn kia. Vui vui thôi.
Vậy anh có biết nấu ăn?
Anh không biết nấu ăn. Không biết nấu một cái món nào luôn nữa. Đúng, anh không biết nấu một cái món ăn nào luôn em.
Sao anh lại quảng cáo nấu ăn?
Đâu, anh chỉ quảng cáo mấy pha chế nước thôi. Còn nấu những cái món ăn là anh toàn quảng cáo trong cái tư thế là nấu ăn bị hỏng.
Vậy clip TikTok đầu tiên xuất hiện cùng anh?
Anh phở đặc biệt.
Clip đó anh nhớ là khoảng bao nhiêu view?
Anh nhớ là nó khoảng 500 ngàn view thì phải. Đấy chính là cái động lực mà anh quay TikTok tiếp đó. Anh up bừa lên cuối cùng nó lại có view á.
Vậy cuối cùng là điều ước trong đêm Giáng sinh
là ông già Noel sẽ tặng cho mình một căn nhà Sài Gòn, biệt thự cũng được, villa được, không có đòi hỏi gì là phải penthouse hay gì đâu ạ.
Và cuối cùng đi, hồi nãy thì anh có nói là anh biết hát thì có thể tặng khán giả một bài hát, một đoạn hát về Giáng sinh chẳng
hạn. Cái này sẽ phát vào Giáng sinh à?
Yeah.
Mùa Giáng sinh lại về, vào ngày cuối đông xe lạnh, mọi người khắp nơi trang hoàng, ấm áp thêm đường phố vui, có tiếng chuông giao đường, cùng ngồi chắp tay nguyện cầu, hạnh phúc bao người in vui Noel đến bao la tiếng cười. Dạ. Yeah. Kiểu đó. Anh thuộc mỗi bài đấy thì phải.
Bài con có thuộc bài hát tiếng Anh nào không?
Không em. Anh hát tiếng Anh mọi người cười chết luôn, nên vừa xong mới phải chuyển thể sang lời Việt đó mọi người. Thôi đừng cho đoạn này lên được không? Trời ơi, sợ đi hát dở lắm mọi người.
Và lời cuối thì anh có lời, anh hãy gửi lời đến cái lời chúc Giáng sinh đến khán giả này và cảm ơn mọi người đã
đưa anh xin chúc mọi người sẽ có một Giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên người thân, bên bạn bè, gia đình của mình. Và chúc cho tất cả những cái điều ước mà mọi người ước trong đêm Giáng sinh sẽ thành hiện thực, cũng như là điều ước của đứa anh vừa ước cũng sẽ thành hiện thực ạ. Đánh ước căn nhà đó.